Người học đạo muốn được biết yếu quyết thì chớ ở trên tâm để một Phật nói là Phật. Cái chỗ này nghe thật là khó hiểu. Người học đạo muốn được biết cái yếu quyết, cái chỗ quyết định trọng yếu đó, thì chớ ở trên tâm để một Phật nói là Phật. Trên tâm để một Phật nói là Phật nghĩa là sao? Tức là trên tâm của mình mà mình tưởng đó là Phật đó, mình cứ tưởng ông Phật đương ngự trong tâm mình thì trúng là trật. Hay quá mà. Lúc nào cũng nhớ Phật cái trong lòng, phải không? Nhớ Phật trong lòng tức là trên tâm để một Đức Phật. Mà đó là chưa có phải thật. Tại sao vậy? Tâm thanh tịnh đó là Phật, mà mình để ông Phật nó đè mất cái thanh tịnh của mình rồi, phải không? Đó. Như vậy thì tâm thanh tịnh mình là Phật, mà giờ mình để ông Phật đó nữa thì sao? Ông Phật nó ngự mất rồi, che đậy mất cái tâm mình rồi. Thì như vậy ông Phật đó là ông Phật danh tự, mình đè ông Phật thật của mình. Mấy cái chỗ này thật là rõ, nhưng mà thật là khó. Nếu ai không có gan, không dám nhận thì không bao giờ thấy được. Chân pháp thân ví như hư không. Đây là dụ pháp thân tức hư không, hư không tức pháp thân. Nói rằng chân pháp thân ví như hư không. Tại sao ví như không? Bây giờ thử, quý vị kiểm lại thử. Khi chúng ta ngồi bình an, không nghĩ, không suy, thì cái biết của mình đó, gió thổi nghe mát, tiếng động nghe tiếng, người đi thấy người, thì cái biết bàn bạc đó, nó có hình tướng không? Có hình không? Nó không hình tướng, mà không hình tướng cho nên như hư không. Cái pháp thanh như hư không. Cái pháp thanh như hư không là vì nó biết nhưng mà nó không có bị trụ ở một cái chỗ nào, cho nên nó không có hình tướng. Không hình tướng mà nó trùm khắp, cho nên ví như hư không. Đó là dụ pháp thanh tức hư không, hư không tức pháp thanh. Người thường bảo pháp thanh đầy khắp hư không, trong hư không gồm chứa pháp thanh. Họ không biết pháp thanh tức hư không, hư không tức pháp thanh. Sao vậy? Bởi vì người thường bảo pháp thanh đầy khắp hư không. Chúng ta hay nói pháp thanh đầy khắp hư không. Câu nói đó trúng là trật. Nó có cái dáng gì mà đầy? Cái thùng hay là một cái gì chứa đổ vật lên đầy? Còn hư không nó có cái chỗ chứa không? Rồi cái pháp thân nó có tướng gì không? Nó không tướng mà nói rằng đầy, sao đầy? Lấy đâu viết nó đầy? Cho nên cái từ mình dùng nó đầy ấy, thì cái từ đó nó thuộc hình tướng quá. Cho nên đây Ngài không chấp nhận cái từ như vậy. Bởi vì pháp thân nó không tướng, mà không tướng thì coi như là nó đồng với hư không, phải không? Cái hư không không tướng, nó không tướng thì đồng hư không chứ gì. Mà nó đầy đầy sao đó. Như vậy hư không là cái dựa, còn cái pháp thân thì đồ đổ vào, phải không? Đó là một cái lối nói mà nó không có rõ ràng. Họ không biết pháp thân tức hư không, hư không tức pháp thân. Vì hai cái nó không tách rời được, không chia ra phân biệt được. Nếu quyết định nói có hư không thì hư không chẳng phải pháp thân. Nếu quyết định nói có pháp thân thì pháp thân chẳng phải hư không. Nếu nói có hai cái riêng biệt thì pháp thân nó không phải là hư không, hư không không có là pháp thân. chớ khởi hiểu hư không thì hư không tức pháp thân, chớ khởi hiểu pháp thân thì pháp thân tức hư không. Hai cái chỗ này nó khác có chỗ khởi hiểu và không khởi hiểu, phải không? Chớ hiểu pháp thân mình nó trùm khắp hư không thì như vậy pháp thân nó không có trùm rồi. Nếu không khởi hiểu thì pháp thân hư không không tách rời. Vừa khởi hiểu thì đã có cái sai lầm. Chớ khởi hiểu pháp thân thì pháp thân tức hư không. Chớ khởi hiểu hư không thì hư không tức là pháp thân. Mình hiểu khởi cái hiểu hư không, khởi cái hiểu pháp thân thì đó là cái hư không và cái pháp thân nó đã bị cụ thể bằng cái niệm của mình rồi, thành nó không thành. Cho nên ở đây nói chớ khởi hiểu pháp thân thì pháp thân tức hư không, hư không cùng pháp thân không có tướng khác, không có cái tướng gì riêng biệt hết. Phật cùng chúng sanh không có tướng khác, sanh tử cùng niết bàn không có tướng khác, phiền não bồ đề không có tướng khác, lìa tất cả tướng tức là Phật. Nói tới cái chỗ cuối cùng thì Ngài bảo rằng Phật cùng chúng sanh không có tướng khác. Nói như vậy có thực tế không? Bây giờ nhìn ở trong cái phòng giảng của mình coi, chúng sinh với chúng sanh có tướng khác không? Có không? Có người gầy, có người béo, có người đen, có người trắng, đủ hết thì làm sao không tướng khác? Như vậy thì trên cái thực tế mà ở đây nói không có tướng khác đó, Phật cùng chúng sanh không có tướng khác, là căn cứ cái chân thật của mình, căn cứ cái chân thật của mình chứ không phải căn cứ cái tướng giả tạm của mình. Căn cứ cái tướng giả tạm của mình thì nó sai biệt, còn căn cứ trên cái tâm chân thật như của mình á thì ai cũng như nhau. Thấy bây giờ tôi chỉ cái ngọn đèn đó, sáng vậy, rồi quý vị thấy có người nào thấy đèn tối không? Hay cũng thấy sáng đó. Rồi nhìn bức tranh, mình thấy bức tranh màu gì thì người khác cũng thấy màu ấy, có khác gì đâu. Như vậy thì cái thấy không khác, cái nghe không khác, cái xúc chạm không khác, nhưng mà chỉ khác cái phân biệt thôi, phải không? Phân biệt người nhanh kẻ chậm, người so sánh khéo, người không biết so sánh, vân vân. Cái sai biệt chỗ đó. Thế còn thực ra thì cái biết đầu đó nó không khác nhau. Vì vậy mà nói Phật chúng sanh không có tướng khác, sanh tử cùng niết bàn không có tiếng khác. Nếu ngay trong sanh tử mà mình biết cái thật đó, nhận được cái thật đó, thì cái thật đó là niết bàn rồi, đâu có gì khác. Phiền não cùng bồ đề không có tướng khác. Phiền não, bồ đề cũng đều là giả danh, thì làm gì có tướng khác. Lìa tất cả tướng tức là Phật. Ly nhất thiết tướng tức vi chiêu Phật. Nghĩa là lìa tất cả tướng tức là Phật. Như vậy thì muốn làm Phật khó hay dễ? Học bao nhiêu năm mới rồi? Ở đây giảng đơn quá, học có chữ lìa, phải không? Lìa tất cả tướng tức là chư Phật. Còn nói hơi rầm rà hơn chút là gì? Là đừng có cái gì đó. Có bốn chữ hồi nãy tôi đã nói đó. Nghe nếu kỹ thì bốn chữ. Nè, còn nếu gọn hơn nữa công chữ à, có chữ ly cái rồi. Như vậy thì học đạo bao lâu rồi? Thuộc chữ thì mau,
mà làm được thì không có mai học. Thầy học thuộc chữ ly dễ quá, đọc chút thuộc ly thôi, nhưng mà cái gì thấy mình cũng ly hết á, thì cái đó là hành được, thuộc thiệt. Còn nếu nói ở miệng thì chưa thuộc. Nói ở miệng thì như mấy con sáo bắt chước mình nói vậy thôi, chứ nó không có giá trị. Là chừng nào nói ly thì tất cả đều ly, ai chửi mình cũng ly, rồi khen mình cũng ly, thì lúc nào cũng ly hết. Thì đó là cái chuyện hết sức là dễ mà cũng hết sức là khó. Cho nên cái tu mà biết thì không có đòi nhiều thứ, đơn giản lắm. Còn không biết thì học cả đời mà rồi không biết tu làm sao. Học thuộc bài này qua bài kia, trả bài thuộc danh sách mà hỏi tu làm sao, lắc đầu không biết. Ở đây biết là tu được ngay, đơn giản vô cùng. Đây là giải thích.